Thứ bảy sau Chúa Nhật 19 thường niên, bài đọc năm chẩn. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ezekiel. Ezekiel chương 18, từ câu 1 đến hết câu 10, câu 13b và từ câu 30 đến hết câu 32. Có lời Đức Chúa phán với tôi: Sao trong khắp đất Israel các ngươi cứ truyền cho nhau câu ngạn ngữ này: đời cha ăn nho xanh, đời con phải ê răng. Ta lấy mạng sống ta mà thề, sống ngôn của Đức Chúa là Chúa thượng, trong Israel các ngươi sẽ không còn truyền cho nhau câu ngạn ngữ đó nữa. Này, mạng sống nào cũng thuộc về ta, mạng sống của cha cũng như mạng sống của con đều thuộc về ta. Ai phạm tội, kẻ ấy phải chết. Người nào ăn ở công chính, thi hành điều công minh chính trực, không dự tiệc trên núi, không ngước mắt nhìn các ngầu tường của nhà Israel, không làm cho vợ người đồng ngoại ra ô uế, không gần gũi phụ nữ đang thời kỳ ô uế, không bóc lột ai, trả của cầm cho người cầm của, không cướp của ai, cho kẻ đói bắn ăn, lấy áo che thân kẻ mình trần, không cho vay ăn lời, không lấy lại quá nặng, không nhúng tay vào chuyện bất công, xét xử công minh giữa người với người, sống theo những quy tắc của ta và tuân giữ các quyết định của ta mà thể hiện lòng trung tín của mình. Người ấy mới là người công chính, chắc chắn nó sẽ được sống, sống ngon của Đức Chúa là Chúa thượng. Nhưng nếu nó sinh một đứa con hung dữ, khát máu, phạm một trong những tội trên, thì hỏi đứa con ấy có được sống không? Không, kẻ nào làm tất cả những điều ấy chắc chắn sẽ phải chết. Máu nó sẽ đổ trên mình nó. Vì thế, hỡi nhà Israel, ta sẽ xét xử các ngươi, ai nấy theo đường lối của mình. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa thượng. Hãy trở lại, hãy từ bỏ mọi tội phản nghịch của các ngươi. Chẳng còn chướng ngại nào làm các ngươi phạm tội nữa. Hãy quăng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch của các ngươi. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới. Hỡi nhà Israel, tại sao các ngươi lại muốn chết? Quả thật, ta không vui thích gì về cái chết của những kẻ phải chết. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa thượng. Vậy, hãy trở lại và hãy sống. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trắng.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trắng.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trắng. Đổi mới tinh thần cho con nên trung thủy. Xin đừng nơ đuôi con không cho gần nhan thanh. Đừng cân khói lòng con thật khi thanh của Ngài.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trắng.
Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quan đại đỡ nâng con. Đường lối Ngài con sẽ dạy cho người tôi thôi. Ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trắng.
Chúa chẳng ưa thích. ích gì tế phân. Con có thường tiên lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dân Ngài là tâm thần tam năng, muôn tâm lòng tam năng dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.
Lạy Chúa Trời, xin Thảo cho con một tâm lòng trong trong.
Sống tinh thần đơn sơ để được vào nước trời à? Nếu chỉ dựa vào Chúa đòi chúng ta cái tinh thần đơn sơ mà thôi á, là đem lòng Chúa, cần gì phải đưa tội à, cần gì mà theo Chúa. Không thể dừng lại ở cái Chúa này à, Chúa đưa trẻ, người ta đưa trẻ em đến Chúa bảo nước trời giống như trẻ nhỏ, cho nên chúng ta phải đơn sơ, không dừng lại đó được. Cho nên thật là hữu lý, Hội Thánh đã đưa cái quy luật giảng trong Hiến Chi Phụng Vụ Hạn 4:52 là phải dựa vào các bài đọc để tìm được sợi dây giáo lý xuyên suốt của các bài đọc, để tìm được cái dòng chảy sự sống toát ra từ các bài đọc quyết lại với nhau, rót vào lòng chúng ta, thì mới đúng là lời Chúa. Cho nên vì nguyên tắc giảng phải dựa các bài đọc mà chúng ta tìm ra qua hình ảnh Chúa dạy đó, hai cái điểm giáo lý Điểm giáo lý thứ nhất là Chúa muốn người ta chỉ tôn thờ một Thiên Chúa mà thôi. Thứ hai là ai nói mình tôn thờ Chúa, yêu Chúa thì phải yêu và phục vụ anh em mình. Trở lại vấn đề thứ nhất, lý do Chúa đòi buộc loài người chỉ tôn thờ một Thiên Chúa mà thôi. Lương tri con người bình thường, nhất là những người đã được dân tộc nào được Chúa chọn, thì ai cũng phải nhận ra rằng mình được sống là bơi lội trong phép lạ của Chúa, bơi lội trong ơn Chúa ban. Bởi thế mà nếu hôm nay chúng ta đọc bài đọc năm lễ thì ông Joshua tập trung dân lại tại Sikem. Sikem là cái nơi mà ông Abraham đã được Chúa hứa: ta sẽ ban đất này cho dòng giống ngươi. Và ông đã xây đền thờ kính Chúa tại Sikem. Nên ở Sikem, ông Joshua nói với toàn dân, ông nhắc lại biết bao việc kỳ diệu Chúa đã làm. Chúa ban muôn vàn ơn cho dân tộc của Chúa tuyển chọn. Ngay từ khi Chúa dùng tay ông Môi-se để dẫn đưa dân tộc của Ngài thoát ách nô lệ Ai Cập, để tiến về miền đất Chúa hứa vào mình, miền đất Chúa hứa chảy sữa và mật. Và trước cái tình thương bao la ân huệ của Thiên Chúa như thế, gia đình ông Joshua và toàn dân thề rằng chúng tôi chỉ tôn thờ một Thiên Chúa mà thôi. Và để làm chứng cái lời thề ấy, họ đã dựng một bia đá ghi chữ rằng chúng tôi quyết tâm từ bỏ các ngọc tượng, chúng tôi không bắt chước dân ngoại thờ tùm lum, một chỉ tôn thờ Thiên Chúa mà thôi. Joshua chương 24. Đấy, vì ơn huệ của Chúa lớn lao cho nên không thờ ai hết, chỉ thờ Thiên Chúa mà thôi. Giống như một đứa trẻ, nó phải nhận ra là cha mẹ nó thương nó nhất, cho nên nó yêu cha mẹ nó nhất. Ngày nào mà nó nhận ra người hàng xóm thương nó hơn, nó sẽ sang hàng xóm nó ở. Nó không ở với cha mẹ nó đâu, đúng không? Cho nên đứa trẻ nào cũng cho rằng cha mình, mẹ mình là nhất, vì cha mẹ mình cho mình đủ thứ, cho nên chỉ muốn thuộc với cha mẹ, chỉ muốn ở trong nhà cha mẹ. Còn nếu mà nó không nhận ra thì nó đâu có muốn ở với bên cha mẹ nó. Thế nên hình ảnh ông Joshua nhắc lại bao nhiêu ân huệ của Chúa để dân cũng nhận ra Chúa là Thiên Chúa, là cha của mình. Biết bao nhiêu ân huệ Chúa đổ xuống trên dân tộc này mà người Do Thái vẫn tự hào họ biết là con của Thiên Chúa. Cho nên đã là con thì phải yêu mến cha mẹ, cho nên con người phải tôn thờ Thiên Chúa. Cho nên câu đáp ca được đọc lại ở Thánh Vị 16:15 câu 5: lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của đời con được hưởng. Chúa là phần gia nghiệp, có Chúa là có tất cả. Mà không phải chỉ có dân Do Thái mới nhận, mới được Chúa bao phủ ơn, mà toàn thể loài người trên trái đất này đều nhận được ơn Chúa. Và vì vậy mà ai có lương tri thì cũng phải nhận ra rằng mình được ơn trời ban cho. Chẳng vậy mà khi gặp khổ đau, tự nhiên ai cũng thốt lên: trời ơi, đúng không? Đâu có phải câu trời ơi là của người Công giáo đâu. Bất cứ người nào tự nhiên nó bột miệng ra: trời ơi. Trời đã, đó là Chúa đã đặt ngay vào trong lương tri. Họ bật ra môi miệng, khổ quá thì kêu: Chúa, trời ơi. Trời chúng ta gọi là Chúa thì gì nữa. Rồi đứng trước một người bị xử ép, bị chịu bao nhiêu cái oan ức bất công mà không ai bênh đỡ cho, thì người ta nói làm sao? Trời có mắt, trời có mắt, Chúa xử, Chúa biết, Chúa bênh đỡ. Cho nên ai ai cũng phải nhận ra rằng loài người được một ông trời bao phủ, che chở và ban biết bao nhiêu ơn. Cho nên lẽ ra khi người ta kêu trời ơi hay nói trời có mắt thì không còn ai mà không biết tôn thờ Thiên Chúa. Ai cũng phải tôn thờ Thiên Chúa mới đúng chứ. Điểm thứ hai là tôn thờ Thiên Chúa, yêu mến Ngài thì đồng nghĩa với yêu mến và phục vụ người em mình. Cho nên tin mừng hôm nay ông Matthew chỉ ghi lại và những điều mà chúng ta mới đọc rất đơn giản, có ba câu, Matthew 19, 15, 13, 15 đó. Người ta dẫn trẻ em đến với Chúa Giêsu để xin người đặt tay trên chúng, nhưng chắc chắn là chúng đến nó quấy rầy lắm. Các tông đồ thấy vậy đuổi hết. Chúa thì bảo không, đừng có đuổi, kêu lại đây. Chúa ôm lấy những đứa trẻ, Chúa đặt tay chúc lành cho chúng và Ngài nói: nước ai muốn được vào nước trời thì phải nên giống như những trẻ nhỏ này. À, Chúa không lấy mẫu giáo hoàng hay là các bậc vi vọng ở trên thế gian này để làm mẫu cho người ta vào thiên đàng, mà Chúa lấy đứa trẻ, hình ảnh trẻ nhỏ. Cho nên chắc chắn cái đối xử sự của Chúa Giêsu đối với trẻ nhỏ, cái tâm tình của Ngài yêu mến trẻ nhỏ và lời giáo huấn của Ngài qua ba câu chúng ta đọc trong tin mừng là Ngài muốn dạy chúng ta ba cái điều này. Điều thứ nhất, chúng ta thử nghĩ lại xem, ngày khi chúng ta mới lọt lòng mẹ, chúng ta cũng được mọi người yêu mến, chúng ta đơn sơ lắm, chúng ta dễ thương lắm, đúng không? Nhất là mới lọt lòng mẹ ra đời này mới được 3, 4, 5, 6 tháng, 1 năm, ai không thích bồng bế, ai không thích gần. Bây giờ mình lớn rồi, ta không muốn gần nữa. Nhất là những người có chức quyền mà không biết yêu mến người em, người ta xa. Có danh vọng mà người ta không muốn đến gần. Đánh mất cái đơn sơ, đánh mất cái thánh thiện thủ ban đầu. Bởi thế mà Chúa đến tiếng trách. Ông Giăng ghi lại ở trong sách Khải Huyền chương 2 câu 4 câu 5: ta trách ngươi một điều là ngươi đã bỏ lòng mến thuở ban đầu. Đó, bỏ cái lòng yêu mến thuở ban đầu, đơn sơ thánh thiện thuở ban đầu. Ngươi hãy nhớ lại đã xa đọa bởi đâu, và hãy làm lại, hãy lập lại, lấy lại cái sự tốt đẹp từ ban đầu cho bạn chẳng. Đó là cái điều thứ nhất Chúa bảo nên giống như trẻ nhỏ, chúng ta đừng đánh mất sự thánh thiện, sự đơn sơ, sự trong trắng Chúa ban cho khi mới chào đời. Bởi thế càng làm lớn lại càng phải sợ hãi đã làm những gương xấu cho trẻ em. Mình không còn là sự, giữ được sự trong trắng, không để cho những trẻ nhỏ nó giữ trong trắng, mà để nhuộm đen nó bằng cái thói xấu của mình. Nên những người mang dành giáo dục người khác không thể nào để cho kẻ dưới nó nhìn người trên làm cái chuyện mà nó bị cấm. Cha mẹ cấm nó cửa bạc, nhưng mà chính cha mẹ lại cờ bạc. Bố cấm con hút thuốc, chính bố hút thuốc. bố không cho con uống rượu nhưng mà bố sẽ xỉn. Mẹ bắt con làm việc nhưng mà mẹ lười biếng. Thế nên phải làm gương sáng để cho trẻ nhỏ không đánh mất cái sự thánh thiện của nó mà chính mình đã cảm nghiệm thấy mình đã đánh mất. Thì bây giờ lặp lại, cố gắng sống trở lại đi. Nên trong nhà cha cũng thấy có cái hình cha chụp bốn đứa trẻ treo chỗ nhà cơm đấy. Cha thích nhìn bốn đứa trẻ, tự nhiên mình nhìn nó mình thấy sám hối. Ngày xưa mình cũng giống mày đấy, bây giờ mình làm linh mục mà mày thật mình thua mấy đứa này, chắc nó xét mình như vậy. Chứ ngoài giờ mình làm linh mục rồi, ôm tao vẫn ngon hơn mày đâu, thật sự như vậy thua. Phải xét mình và sửa lại. Đó là điều thứ nhất, chịu mượn. Điều thứ hai Chúa muốn là vấn đề mục vụ giáo dục trẻ nhỏ, nhất là phải đức tin. Thì người lớn phải để cho trẻ nhỏ nó hồn nhiên đến với Chúa, như là con nít nó hồn nhiên chạy đến với cha mẹ nó. Cái này phải rà soát lại. Nhiều trường hợp có những ông quản bà quản trong nhà thờ đánh con nít khi nó không nghiêm trang, hoặc là ông cha sở thấy cha mẹ bế con nít đến nhà thờ là quát đuổi. Có không? Thì giống như tông đồ ngày xưa đuổi con nít, Chúa đâu có cho đuổi đâu. Và nói đây này, không được đuổi. Đến Chúa chúc lành, mà Chúa bảo đấy, nó là mẫu đấy. Vì thế, vấn đề mục vụ khi thiết kế nhà thờ nên có một cái phòng kính, chứ không phải phòng thiếng đâu, phòng kính. Rồi cho trẻ con, người nào có với con đến nhà thờ đấy, dự lễ này, cho người ta vào cái phòng đó. Trẻ nó có ồn ào, nó chạy, nó khóc, nó trong cái phòng đó để nó khỏi gây chi chứa người khác, rất là đúng. Chứ để lại bỏ lung tung trong nhà thờ, rồi nó giật cái nào lấy kia thì cũng gây chi chít được, không nên. Nhưng mà nếu lỡ mà mẹ nó buông ra tự nó chạy, nó chạy phọc lên cung thánh thì ông cha kệ nó, thật kệ nó thôi, chứ đừng thấy nó đồng côn nó bò lên cung thánh được ông cha ra la về nó là nó sợ hoảng lên. Không kệ, cùng lắm thì bế nó mà trao lại cho mẹ nó. Thế nó quát chửi làm nó sợ, nó không được. Nên tôi nói là cái vấn đề này giải quyết tốt nhất ấy, là nhà thờ thiết kế có một phòng riêng. Trong cha mẹ có con đưa đến đấy là hợp lý nhất. Đừng để cho trẻ nhỏ đến nhà thờ nó phải sợ hãi. Tập cho nó quen đến nhà thờ ngay từ còn nhỏ nhé. Chứ không phải là ở nhỏ, cho nó nhà, đưa đến nhà thờ làm cái gì? Đất nhà thờ bởi đức tin cha mẹ đã che. Chúng ta nhớ đi, Chúa Giêsu mới 12 tuổi mà theo cha mẹ đến đền thờ. Theo luật Do Thái phải 13 tuổi. Phải 13 tuổi đến đền thờ mà Chúa Giêsu mới 12 tuổi. Chưa đến tuổi đến đền thờ cũng lên. Thế sao con biết ông cha này đuổi không cho đến nhà thờ làm sao? Đó. Và đừng khi nào coi con biết ở trong nhà thờ bắt nó phải chu chu chăm chăm nghiêm trang, không được cựa quậy gì hết, giống như người lớn quỳ chắp tay là ninh di mắt ở chầu thánh thể đấy. Cho nên vừa mới vào lễ đã ngẩng đầu lên mắt chim chim chầu thánh, nhìn Chúa trên trời có quế đấy, vừa mới vào đây cái nghiêm trang đứa bắt trẻ con nó giống người lớn, nó phải chu chu chăm chăm, chắp tay, không có động đậy. Trẻ con nó hiểu động, kệ nó nhúc nhích trong bàn thờ, bắt đầu đánh nó. Tôi nhớ tôi là một nạn nhân, trên đầu tôi còn cái u này, thật sự vậy. Lúc người còn bác nó bé đó, hôm đó là hôm thứ sáu tuần thánh, người ta đóng đinh Chúa. Mình nhỏ thích đấy, mình chạy ra mình ngó ngó, ngồi trong ghế mình chen chen thằng bạn ngó ngó mà. Cái ông quản cái cán cờ trong đầu cọc bốc phát vào đầu mình. Chúng tôi nhớ đóng, bây giờ đâu nó còn đang u thật. Tôi nhớ sợ, cầm một cán cờ dài, mình cứ bé thấy là đóng đi, bà nghe gì đâu, mình nó kêu mày Vinh có chơi kiểu có đi đâu không mà ở Bùi Chu mới để phát hiện là ngày sau mình thấy là đóng đi, là kéo cái màn ngang qua thờ này, xong rồi ở bên trong ở ngoài đặt lại. Khi ấy nó đóng bao nhiêu nhát bố thì bên trong đóng. Đóng vào cái gì biết không? Lấy cái kéo đó, hai kéo đó, hai cái miếng sắt này. Rồi ông ấy buông nó kiều kiều. Rồi các bạn, Jesus Maria nghe để chúng tôi đóng tình cho tôi. Jesus Maria nghe để chúng tôi đóng tình cho tôi. Mà trong nó cười, mấy đứa trong nó có vai nó cười. Nó đang đóng mấy bạn, Jesus Maria nghe để chúng tôi đóng tình cho tôi. Trẻ con này cũng vai. Mà mình bị cái cán búa, cái cán cờ nó bắt đầu. Chúa thử sợ quá. Đó cho nên là trẻ con nó đến nhà thờ từng cất làm cho nó sợ hãi. Điểm thứ ba, cái này quan trọng hơn. Lời Chúa bảo phải đưa trẻ nhỏ đến với ta. Câu này rất là quan trọng. Và giáo hội dựa vào cái câu này mà quyết định ban bí tích thánh tẩy cho trẻ nhỏ đấy. Nhiều người thì cho rằng nó nhỏ nó biết gì đâu mà ban bí tích tẩy cho nó, để nó lớn lên nó tự chọn. Đừng áp đặt nó là người công giáo khi nó chỉ biết gì. Không, trẻ con nó đến với Chúa đâu có phải vì đức tin đâu. Nó rất là đơn sơ, nó thích nó chạy đến thôi. Và Chúa, người ta đuổi đi nè, có đi lắm chứ. Tin Chúa, yêu Chúa đến, đừng có quên đây chứ. Không, Chúa bảo cứ để trẻ nhỏ đến với ta. Thì cụ thể nhất, người cha, người mẹ đưa trẻ em đến với Chúa chính là xin ban bí tích thánh tẩy cho nó. Đó là cách nó thuộc về Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo ở Giăng chương 3 câu 5 là ai không sinh lại bởi nước và thần khí thì không thể vào được nước Thiên Chúa. Ai không sinh bởi nước có nghĩa là bất cứ loại người nào, lớn hay nhỏ, đàn ông, đàn bà đều phải tái sinh, đều phải lãnh nhận, phải được lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Đó là cách đưa trẻ nhỏ đặt vào tay Chúa sớm nhất. Phải không? Chứ không phải là bao giờ nó lớn lên rồi mới ban cái thánh tẩy cho nó. Xin mới được, không có. Cứ để trẻ nhỏ đến với tôi, đừng xua đuổi chúng. Bởi vì khi đưa trẻ nhỏ đến với Chúa bằng đức tin đấy, và nó là mảnh đất tốt, con nít là mảnh đất tốt, đức tin như là hạt giống tốt mà lại gieo vào mảnh đất tốt thì sinh hoa trái. Bây giờ cái đức tin của người cha mẹ rất là tốt, đưa con xin được lãnh bí tích tẩy, gieo hạt giống đức tin vào lòng con, rồi nó về nó sống trong một môi trường gia đình rất là gương mẫu trong cách sống đạo, thì đứa trẻ đấy phát triển. Mà khác nữa, chúng ta biết ơn cứu độ quan trọng nhất là lệ thuộc vào Chúa Giêsu. Không có Chúa Giêsu chẳng ai có thể cứu người ta. Nhưng không phải chỉ dừng lại ở nơi Chúa Giêsu mà còn được liên kết với cộng đoàn đức tin gọi là tính điều các thánh cùng thông công. Thì cái cộng đoàn đức tin đó, trong đó có cha mẹ. Cho nên cha mẹ biết bị tin tẩy cứu con mình mà lại không ban cho nó. Thấy cha cô bên đó làm sao? Cha cô 47 biết điều tốt mà không làm thì có tội. Biết con mình nó sống chết lúc nào, mình chưa ban bí tín tẩy cho nó mà Chúa bảo ai cũng phải sinh lại mà không ban bí tín tẩy cho nó chết, nó đi đâu? Trách nhiệm cha mẹ phải chịu chứ. Biết điều tốt mà không làm nó có tội. Bây giờ cha mẹ biết con đau ốm phải uống thuốc này tuy nó đắng, nó không uống nó khóc cũng phải đè ra mà bắt nó uống. Thế không phải là như vậy là cha mẹ cưỡng bức nó vì yêu. Thì biết là con không uống thuốc này là con chết. Cũng vậy, bí thánh tẩy còn quan trọng hơn nữa, phải ban cho chúng, chứ không phải đầy bá giờ chúng có đủ cái lý trí chúng xin chúng đòi. Không phải. Đó là những lý do mà xã hội đòi buộc người cha mẹ công giáo khi sinh con phải ban bí thánh tẩy cho nó. Trước đây trước cộng đồng á thì không được để quá một tuần. Không được để tỏ quá một tuần khi sinh con. Nhưng mà sau cộng đồng thì không còn đặt thời gian nữa, mà đặt cái điều kiện chừng nào cha mẹ, nhất là cái mẹ sinh con khỏe mạnh mới đưa con đến nhà thờ. Lý do tại sao vậy? Tại vì khi đưa con đến xin lấy bí thánh tẩy là do đức tin của cha mẹ. Nên cha mẹ phải có mặt lấy đức tin của mình mà xin giáo hội ban bí thánh tẩy cho nó. Chứ còn cha mẹ người công giáo không có đạo, đâu có xin được đâu. Một đứa trẻ bên lương đó, nó học giáo lý giỏi lắm, nhưng mà bố mẹ nó không theo đạo thì không ban bí thánh tẩy cho nó được. Không được. Chừng nào mà nó lớn 18 tuổi, nó trưởng thành rồi, thì nó được tự tuyển sinh. Còn nó còn nhỏ là không được, giáo hội không mạnh. Bởi vì nó không có, bố mẹ nó có đức tin. Nên cô Bi này, 13 tuổi vào đây, cha mới ban thánh tẩy cho hôm 31 tháng 12 rồi. Chỉ cho đến đức tin của cha, chứ còn bố mẹ nó đâu có đạo gì đâu. Bố mẹ hôm đó đưa vào cha bảo thưa cha, nếu mà cha không nhận cháu thì con đưa cháu vào chùa. Nhưng mà vào chùa được đạo hết đâu đấy nữa. Nên cha ấy thương ngại thôi để tôi nuôi cho. Để tôi nuôi tôi lấy đức tin. Bây giờ trở thành có đạo. Ngày nào cũng thuộc được câu lời Chúa giỏi đấy. Chứ không bao giờ vào chùa thì cứ Nam Mô đây đạo Phật. À quý. Nhờ đức tin của cha đấy nhé mà con được thằng con Chúa. Thế nên là cứ nói lời Chúa như đoạn này là cha thấy dở lắm đấy. Cố gắng lên được, nhất là con cổ xin Chúa cho con học không thua kém một khác nữa. Xin Chúa làm phép lạ ra đi, Chúa làm được rồi. Nghĩa là con tin trông cậy vào Chúa, Chúa làm hết. Đó, cho nên tôi nói là trước cộng đồng thì không chạm mẹ sau khi sinh con một tuần là phải đưa. Bây giờ thì để cho người mẹ khỏe để lấy con đến nhà thờ. Và bên Mỹ người ta làm hay lắm. Khi đăng ký nơi nhà thờ cho con được đánh bí thánh tẩy thì cha sở bắt cha mẹ phải đi học giáo lý. Hay học đã lấy đức tin để thể hiện cái đức tin mình là người là kham học giáo lý, rồi lúc đầu ấy đưa con đến nhà thờ xin thánh tẩy. Tôi ước mơ ở các nơi mà bắt chước như vậy. Cha mẹ đi học đã rồi ấy, xin được tội cho con. Hay chứ không phải là để cho nó lớn lên rồi là tùy ý đâu. Và cái việc mà ban cái thánh tẩy cho trẻ nhỏ không phải là bây giờ xã hội mới nghĩ ra, mới làm chuyện đó, mà nó có từ thời xã hội sơ khai. Chính ông Phaolô trên đường truyền giáo, ông ấy ban thánh tẩy cho rất nhiều gia đình, cả người lớn con nít rửa hết, như bà Lydia, bà Lydia, bà ấy buôn vải, bà ấy gặp ông Phaolô, ông giảng lời Chúa, bà ấy thích, bà ấy mời ông Phaolô về, bà ấy tẩy cho hết cả nhà. Một mình bà ấy đi nghe lời Chúa mà bà ấy mời Phaolô về, bà thánh tẩy cho cả gia đình bà ấy. Đấy. Rồi gia đình ông viên cai ngục cũng vậy, thấy Phaolô thấy cửa ngục bật tung ra, ông viên cai ngục tưởng là Phaolô đã trốn mất rồi, định tự tử, thế là Phaolô nhảy ra giật kiếm vứt đi. Thế là cái ông cai ngục đó, ông thích quá, ông tìm Chúa xin Phaolô về rửa tội cho cả nhà đó. Hoặc là gia đình ông Crispo trưởng hội đường cũng xin Phaolô ban thánh tẩy cho tất cả mọi người lớn nhỏ trong gia đình ông, chứ đâu có phải là bây giờ xã hội mới làm đâu. Mà cái điều mà các thánh tông đồ ngày xưa làm lại là cái điều vững chắc nhất mà đòi buộc xã hội có quyền đòi buộc người cha mẹ phải ban bí tích thánh tẩy, xin được cho con được đánh bí tích tẩy sớm nữa. Cho nên trong trường hợp mà nguyên tử không đưa đến nhà thờ được thì chính cha mẹ phải làm công việc đó, mà mới sinh con ra mà thấy không biết có sống được hay không thì phải đổ nước. Còn nếu mà gọi là sảy thai đó thì làm sao, xé cái bọc này và đổ nước trên nó và đọc là nếu con đã là người thì cha hay mẹ rửa con đi cha. Bởi vì thực sự giáo hội cũng không có quyết định được lúc nào nó là người. Nếu con là người còn sống, nếu con là người còn sống thì cha mẹ ban bí tích tẩy cho con. Bởi vì nó xảy thai ra nó còn trắng bọc, không biết nó sống hay chết, mà chỉ ban thánh tẩy cho người còn sống thôi, chứ chết thì hết rồi. Thì phải lấy xé bọc ra đổ nước vào. Nếu con là người mà còn sống thì cha mẹ ban thánh tẩy cho con, đi dân cha và con phải làm như vậy, không làm có lỗi. Đó là điều thứ ba Chúa muốn chúng ta thực hành. Cái điều Chúa nói là hãy trở nên giống như trẻ nhỏ, hãy đến trẻ nhỏ đến với ta. Và sau cùng thứ tư là Chúa muốn mọi người chúng ta đã thuộc về Chúa thì phải sống tinh thần trẻ thơ. Kinh Thánh ít nhất là 5 lần tôi đọc được nói về trẻ thơ rất là hay, mà Chúa muốn chúng ta bắt chước để đối xử với nhau đối với Thiên Chúa. Trước nhất chúng ta đọc thư Galat chương 4, Phaolô nói rằng trong gia đình con cái làm cái gì cũng phải lệ thuộc vào cha mẹ, nó muốn dùng cái gì nó phải hỏi ý kiến cha mẹ. Thì cũng vậy, chúng ta là con cái trong gia đình Chúa, Chúa là cha, là mẹ, ta làm cái gì, ta nói cái gì, ta dùng cái gì, tiêu tiền làm sao, phải cầu nguyện lệ thuộc vào cha mẹ. Giống như Phaolô nói, tôi là tù nhân trong Chúa. Tù nhân có nghĩa là vì yêu mà gắn bó với Chúa, cho nên lệ thuộc. Người tù thì lệ thuộc vào người cai tù, Chúa không phải là người cai tù khắc nghiệt, mà người cha mẹ chăm sóc chúng ta bằng tình yêu. Cho nên chúng ta phải lệ thuộc vào Thiên Chúa còn hơn con nít lệ thuộc vào cha mẹ. Thứ hai, ở Matthew chương 14 câu 21, lúc ăn uống người ta không kể đàn bà con nít, và để trong một cái cộng đoàn để biết ai là người cao cả thì cái giờ tiệc đó, ai được mời lên cao người ta biết người đó là người cao cả. Còn những người mà không được mời là người thường. Và trong số những người cũng được mời không ai ta mời con nít cả. Nó muốn ngồi đâu ngồi, vui vẻ chả sao cả. Cho nên Chúa cũng muốn chúng ta làm sao sống trong cái cộng đoàn đừng đòi người khác phải công kính mình, phải tôn vinh mình, thì mình mới hài lòng, mình hãnh diện. Còn không thì quọng người này, phản đối người khác. Thứ ba là phải học ở nơi con nít nó không có thủ ám ai, không có mưu mô để tìm kế hạ ai cả. Nên Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Côrintô thứ nhất chương 14 câu 20: có bất hòa, có giận nhau thì như con nít thôi. Trẻ con chơi với nhau thế nào cũng có lúc bất hòa, nhưng một chút xíu nó lại chơi với nhau. Người lớn ước gì sao có tinh thần đó, dễ tha thứ lắm, như con nít thôi. Điều thứ tư là Chúa muốn chúng ta phải bắt chước con nít học hỏi thăng tiến. Phaolô nói một câu thôi chương 13 câu 11: khi tôi còn nhỏ, tôi nói năng như trẻ nhỏ, tôi suy nghĩ như trẻ nhỏ. Nhưng khi tôi là người lớn thì tôi loại đi những gì là trẻ nhỏ. Có nghĩa là trẻ nhỏ nó hiểu sao, còn người lớn, người trưởng thành thì hiểu đã rồi mới nói. Đó tức là thăng tiến cái đời sống đức tin và lý trí của mình. Con nít là nó dễ dạy, là dạy con nít dễ bắt đó. Và sau cùng Chúa muốn chúng ta giống như trẻ con, nó ở bên lòng mẹ. Thánh Viên 131 trăm văn như trẻ thơ nếp mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Đấy, trẻ con cái thích nhất, nó không có gì nó thích cho bằng được ba má, nhất là má nó bầu nó thì nó thích. Nó thích ăn bánh, nó thích cái này, thích đồ chơi, nhưng mà không thể nào mà lấy đồ chơi mà giữ nó, bảo rằng thôi bỏ mẹ đi, bố bỏ mẹ đi, đi với thằng. Không có đâu, nó gần bố mẹ nó lắm. Rồi bố mẹ ôm trong lòng là thích được. Nó thế nên chỉ có nó giúp bằng tình yêu mà. Cho nên nuôi một đứa trẻ mà chỉ cho nó ăn của cải vật chất đầy đủ, nó không phát triển đúng mức đâu. Mà nuôi nó bằng tình yêu nữa. Bây giờ cứ thử đi, một đứa bé trong mới sinh ra, rồi một năm sau đưa vào nhà trẻ, rồi bố mẹ đi làm tiếp, đến giờ đón con về mà nó lớn ra ngoài, nó không có phát triển về cơ thể, về trí tuệ, về tính tình, không tốt đâu. Cho nên đừng, tôi khuyên cha mẹ phải hy sinh cho con. Khi có con nhỏ như vậy, người mẹ phải hy sinh không đi làm, một người bố đi làm dù ít tiền chăng nữa, nhưng người mẹ ở nhà nuôi con, chăm dạy con, nó lớn lên nó mới phát triển đều đặn được. Chứ đâu có phải là cứ đưa vào nhà trẻ được, rồi cái nhà trẻ nào người ta lấy đắt tiền thì người ta chăm sóc nhiều hơn. Không có đâu, người ta chăm sóc nó vì đồng tiền chứ không phải vì tình yêu. Còn người cha mẹ thì chăm sóc con vì tình yêu, nó khác hẳn đấy. Trẻ con nó lớn bằng tình yêu nhiều hơn là của cải vật chất. Trẻ con rất cần tình yêu của người cha mẹ, cho nên thích ở trong vòng tay cha mẹ. Nên đã là người công giáo thì ai cũng biết rằng mình là trẻ con, như Chúa muốn điều đó mà. Cho nên cũng chỉ có người công giáo mới được Chúa mặc khải cái tinh thần trẻ con, như tôi vừa mới trích ra từ trong Kinh Thánh 5 điểm đó, để dạy chúng ta là những người công giáo sống đẹp lòng Chúa để bảo đảm ơn cứu độ. Vì thế mà câu tôi tin mừng, chúng ta nhắc lại cái lời tạ ơn của Chúa Giêsu trước mặt Chúa Cha cho chúng ta đấy: lạy Cha và xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải cho những kẻ bé mọn mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Lạy Cha, có ngợi khen Cha là Chúa tể trời đất. Cha đã mặc khải cho kẻ bé mọn. Kẻ bé mọn đây là Hội Thánh. Mầu nhiệm nước Thiên Chúa là sống tinh thần trẻ thơ, như tôi vừa nói từ trong Kinh Thánh. Mà tôi đã khẳng định rằng trẻ con cái điều thích nhất nó được ở trong vòng tay cha mẹ nó. Thì người công giáo cũng vậy, cái thích nhất là đi lễ. Chỉ có đi lễ là lúc đó Chúa ôm lấy mình thật, ở trong vòng tay của Thiên Chúa tình yêu thật. Ngoài việc đi lễ, làm sao chúng ta biết rằng chúng ta ở trong tay Thiên Chúa đây? Đi lễ là yêu Chúa nhất, yêu người nhất. Trẻ con sống bằng tình yêu thì người Công giáo phải thể hiện cái tình yêu Chúa yêu đồng loạt bằng việc đi lễ. Hơn đi lễ, Chúa mới ban ơn cho mình có khả năng để thực hành điều giáo huấn mà Chúa nói qua miệng ngôn sứ Ezekiel chúng ta mới đọc. Các người không được làm cho vợ người ta ra ô uế, tức là đừng ngoại tình. Các ngươi cũng không được cho người ta ăn vay đấy, lời quá đáng. Không được nhúng tay vào chuyện bất công, phải xét xử công minh giữa người với người, phải thể hiện lòng trung tín của mình. Người ấy mới là người công chính, chắc chắn sẽ được sống. Nhưng nếu nó sinh ra những đứa con hung dữ, tức là hành động của nó độc ác, sinh ra những đứa con khát máu phạm tội, thì chắc chắn nó phải chết, máu nó sẽ đổ trên nó. Hãy trở lại, hãy từ bỏ phạm tội phản nghịch, và với ta chẳng còn một chướng ngại nào nữa. Này, ta sẽ làm cho các người kẻ nào phạm tội thì chuốc lấy án phạt. Trái tim ta luôn luôn thổn thức, ta muốn thay thế con tim chay đá của các ngươi bằng con tim biết yêu thương. Đấy. Đến với Chúa để được Chúa thay thế con tim chay đá. Thì tôi nghĩ là chỉ có lúc chúng ta đi dự lễ rước lễ, chúng ta được đồng hóa với Chúa mà. Ngài thay thế con tim chay đá của chúng ta bằng con tim biết yêu thương. Và nhớ rằng ai có tội, người đó lãnh án. Thì Chúa nhắc là các ngươi thì nói rằng câu ngạn ngữ là đời cha ăn nho say chua, ghê răng thì đời con phải ghê răng. Không phải. Cũng như Việt Nam mà ông cha, người cô cha ăn mặn, đời con khát nước. Chúa bảo không, đối với ta, ai làm điều ác thì người đó lãnh án. Chứ không phải là giật cá bóng thớt đâu. Các ngươi ai cũng phải trở về, lớn cũng phải trở về, nhỏ cũng phải trở về. Ai cũng phải trở về với ta, đừng phạm tội nữa. Bởi vì ta không vui thích gì về cái chết xảy đến cho ngươi. Đấy, Ezekiel chúng ta mới đọc. Thì những cái lời giao huấn này chúng ta không có thể mà chu toàn được, ngoại trừ chúng ta đi lễ, để rồi chúng ta kết hợp với Chúa, chính Chúa ban ơn trợ lực cho chúng ta. Đó. Cho nên chỉ đi lễ chúng ta mới thưa với Chúa như câu tác ca đó: lạy Chúa, xin tạo cho chúng con một tấm lòng trong trắng. Bởi vì thánh lễ, bí tích thể là bí tích thanh tẩy tuyệt vời nhất. Lạy Chúa, xin tạo cho chúng con tấm lòng trong trắng. Đó. Cho nên giao huấn hôm nay qua các bài đọc, nhất là tin mừng, ai trong chúng ta cũng biết rõ rằng nếu chúng ta không sống tinh thần trẻ thơ đó, không thể nào vào được nước Thiên Chúa đâu. Đêm nằm mơ thấy trước cửa trời, trời ơi, đông người đứng đó, ai cũng muốn được vào trước. Và thiên đàng ai chả thích vào. Nào là những ông này mặc áo vua này, cầm gậy rồng này, mũ cả cuốn cao này, đứng đó này, ông thì mặc đồ lớn, veston này, thắt cà vạt, đi giày tây này, ôi, rồi những bà đầm mặc áo vua, các áo công chúa này, đứng đây trước cửa trời, cả con nít nữa, cả cụ già nữa, ai cũng muốn vào trước, nhưng mà mấy người tầm thường đâu dám tranh đâu. Để cho mấy người vi vọng đi hô chứ. Con nít tên là những người dân tầm thường, ai dám tranh với mấy cụ kia. Thì đầu tiên có một ông mặc áo vua chính chạc cầm gậy đi hô, đội mũ cả cũng hô. Tường là Chúa cho vào tay, cho hỏi đầu đây. Dạ dạ, con muốn được vào nước trời. Ngươi là ai mà vào đây? Dạ thưa Chúa, con là giáo hoàng ạ. Giáo hoàng ạ? Đứng ở đây này. Tí sao? Một tí nữa một ông mặc áo vest rồi thắt ca vát đi dậy tay đúng không? Là ai đấy? Dạ tổng thống Mỹ nhất nước thế giới, Mỹ cứ đứng ở đây này, cứ tính sao, ta sẽ tính sao. Một chút nữa, một ông mặc áo trùng đen, tay cầm quân sách kinh thánh, chân đi cả nhấp cả nhấp. Chứ bài ra, dạ con follow mới chấm nét.
Mới chấm nét
à? Dạ, có nhiều người lấy bài của con. Ờ, à, thì ta biết vậy, đứng ở đây. Thế sao? Chưa nhà bảo, cứ vậy, chưa nhà được bảo. Thế thì mà cuối cùng không ai được vào thì có ông cụ già chống người động khỏng lên. Người là ai? Dạ, thưa chú, con là con nít ạ. Ơ, con nít hả? Dù. Con nít mà dù chưa? Đấy, còn cái tưởng pháo đôi chân đẹp là ngon con. Thế không? Cứ con sống tinh thần con nít để vào tinh đàn con ạ. Đó là điều mà chú muốn chúng ta qua cái lời giáo huấn ngắn gọn mà Hồ Thánh cho chúng ta nghe mấy câu thôi. Người ta đưa trẻ nhỏ đến để xin Chúa chúc này, các môn đệ thấy nó đến quay đời thì đuổi nó đi, mà Chúa bảo không, tại đây đừng đuổi trẻ nhỏ, ai không trở nên trẻ nhỏ thì không vào nước Thiên Chúa được. Sau khi chúng ta đã hiểu những điều mà Chúa muốn qua các bài đọc hôm nay, xin cho chúng ta sống tinh thần để nhất là đừng đánh mất cái sự trong trắng đơn sơ mà Chúa đã ban cho khi là đồng mẹ. Và nếu được tái lập lại thì chúng ta đi lễ gieo mạng mình vào tay Chúa. Bởi vì một đứa con càng đau khổ thì cha mẹ càng muốn ôm ấp. Chúng ta đau khổ vì tội lỗi thì Chúa đã rất thương ôm ấp chúng ta trong vòng tay yêu thương của Ngài qua bí thiên thể để chúng ta được thanh tẩy và được lấy lại cái gì tốt đẹp mà chúng ta đã mất. Amen.